chương trình đọc truyện trên radio. Quý vị và các bạn thân mến, chuyện ngắn cuối tuần ngày hôm nay, chúng tôi muốn chuyển tới quý vị và các bạn một câu chuyện của nhà văn Hồng Nhu được đăng trên báo Văn nghệ Quân đội. Chuyện có tựa đề Vịt trời lông tía bay về. Sau đây là nội dung câu chuyện. Mời quý vị thính giả cùng đón nghe. Đầm Phá bao la, khúc phình ra, khúc eo lại, kéo một vệt dài theo mép biển, chạy suốt từ Thuận An đến Tư Hiền, nối liền hai cửa. Tháng giêng, khi cái rét cuối mùa còn đấn ná trong màn sương thưa màu tàn giấy buông lơ lửng từ trên vòm cây xuống sát mặt cỏ, thì làng xóm ven bờ bắt đầu dập dịch vào mùa lễ hội cầu ngư. Trong lúc dân đánh cá chuyên sống trên cạn, đẫm mình vào không khí đình đám, rước cầu rộn ràng, mổ bò, mổ heo, ăn uống xô bồ, thì dân Vạn Trài Đầm Phá chuyên sống trên mặt nước hành lễ theo tục lệ riêng của họ một cách lầm lì, đậm màu bi tráng, hoang dại. Dân trên cạn gọi họ là bọn Mọi Đầm. Từ xa xưa, có lẽ từ khai thiên lập địa, và không biết khởi đầu từ đâu, từ điều gì, dân Trài Vạn Đầm Phá quen sống cô lẻ từng vạn thuyền một. Gần như họ không có ý thức cộng đồng và không chấp nhận sự cộng đồng. Người già kể lại rằng, sau Tết, vào một ngày giữa tháng giêng nắng ráo nhưng thường là còn căm căm gió đông bắc, họ nhổ xào từ nơi ẩn trú đưa thuyền ra giữa vời phá mênh mông. Họ bày bàn lễ thấm đầm ngay trên mũi thuyền, mâm cúng đơn sơ nhưng khác thường. Ngoài đồ mã như mũ mãng, giáp giày bằng giấy và hương hoa, người ta bày độc một thau đựng nước, trong đó lững lờ bơi mấy chú cá. Trên miệng thau, hai thanh tre nhỏ bản đặt chéo chụm đầu lại thành chữ V. Phần hở hướng vào lòng thuyền, tượng trưng cho sự vây bủa thắng lợi. Chủ thuyền đóng khố mặc quần đùi, mình chân trùng trục, một dải vải đỏ dài đủ chít một vòng ngang trán, hai múi quàng vòng ra sau vai, luồn qua nách, thắt hờ lại rồi buông thõng giữa hai quầng vú. Người vợ chủ thuyền cũng phục sắc như vậy, chỉ khác là phần dưới mặc quần vo lên ngang bắp chân. Đứa con trai trưởng của họ ăn mặc như bố, hai tay cầm hai thanh gỗ gõ vào mạn thuyền long cong theo nhịp một. Hương trầm đốt lên, thân chủ rì rầm khấn. Đoạn anh ta thò tay vào thau nước, tài tình nhót lên một chú cá đang lượn lờ, ngậm ngang miệng, nhảy xuống sông bơi đứng. Cách thuyền một khoảng mươi sải, anh ta dừng lại, rút con cá từ miệng ra, tung cầu vồng lên thuyền. Người vợ đã sẵn sàng, hai tay cầm chiếc vợt đưa ra đón con cá, thành thục và chuẩn xác như xiếc. Trong giờ khắc đó, nếu chị ta hứng chật thì sự xui cả năm là phần chắc. Nhưng điều này gần như chẳng bao giờ xảy ra. Khi người vợ nghiêng vợt đổ con cá vào sạp thuyền, người chồng liền hụp đầu lặn xuống đáy đầm. Ở đó anh ta lạy Hà Bá hai lạy như đang lạy người trên cạn. Xong bơi trở lại thuyền, tất cả lễ vật đều trút xuống sông dâng Hà Bá, trừ con cá ném từ dưới lên. Đó là con cá mà thần phá đã ban tặng cho thân chủ, lễ tất. Và một ngày như thế, một chiếc thuyền đóng toàn bằng tôn trắng không gì của Mỹ từ Mút Đầm Thủy Tú lướt bay ra mặt phá cầu hai. Bấy giờ là lúc họ vừa lễ Hà Bá xong. Trên chiếc trang thờ nhỏ được trang trí khá đẹp bằng nhựa màu và giấy trang kim lấp lánh theo chính giữa vòm. Cách ngăn nhìn từ cửa mui vào, ném hương cúng ông bà tổ tiên đang cháy nốt phần còn lại. Những người lớn đã ăn xong, đã vào việc của mình. Một bầy năm sáu đứa trai gái lít nhít đang còn ngồi quanh mâm cỗ, ăn rốn, dáng vẻ chúng hậm hực, cần mẫn như việc ai nấy làm. Chúng không hề nói năng, tranh cướp nhau ồn ào như bọn trẻ con trên cạn mỗi khi chúng ăn. Nhưng đôi mắt vát đuôi thuyền lạnh sắc cứ chốc chốc lại lia chéo qua nhau, mồm phùng to, nhai một cách khoáng đạt và bất cần. Tiếng máy nổ phành phạch đều đều, hòa tiếng nước bị rạch, xé, ào ạt, long bong, xóa xòa hai bên mạn. Người chủ thấp đậm ngồi sau lái, điều khiển thuyền bằng một sợi dây, đầu có buộc chiếc vòng quấn màu xanh làm chỗ ngoắc các ngón tay, dáng ung dung nhưng đôi mắt bồn chồn nhìn qua vai trần của anh con trai cao lớn đang đứng chống nạnh đầu mũi. Mừng, mi nhìn chi dứa? Người mẹ thôi lục cục dọn dẹp trong khoang, khom lưng chui ra, giọng âu yếm mà gần như mắng. Mừng quay mặt lại trả lời mẹ. Có nhìn chi mô, mạ soạn sửa, chuẩn bị mọi thứ cho tôi chưa? Rồi, đã đến ngày đâu mà gấp, có giấy báo rồi hả? Rồi, đưa coi. Đứa nào đọc cho tao nghe thử, người cha lên tiếng. Anh con trai ngồi xuống, mặt vẫn quay về phía trước, nhìn mông lung về vệt mờ làng xóm bên này cửa sông. Lườn thịt ở lưng anh ta động đậy, báo hiệu sẵn sàng cuộc đối thoại và tuồng như ngồi vậy. Anh ta vẫn nhận biết những gì đang xảy ra phía sau, kể cả cái tia nhìn đượm buồn của mẹ. Người cha bắt đầu, sự ngổn ngang lòng dạ và cố kìm nén khiến ông bã bợi cả người. Giọng nói vốn đã trầm giờ đây càng chìm xuống, đục như nước lụt nguồn về. Mi quyết rồi hả Mừng? Rồi đó cha. Thế sao bữa này đi khám bác sĩ, mày không cho tao với mẹ mày biết? Mày muốn nhảy qua đầu tao hè? Dạ đâu dám cha. Bữa trước, con cũng có nói rồi, cha không ưng nên không để tai nghe. Người mẹ bây giờ đã ra mũi, ngồi sau lưng đứa con trai lớn. Bởi em sau khi ăn xong, chúng xà tới giàn giạt như một giàn le le, lặng lẽ ngồi bu xung quanh mẹ, há mồm hóng chuyện. Lát sau người mẹ chép miệng như tự than với chính mình. Cả đời chỉ biết sông đầm cá mú, trừ vô đó làm lụng ra sao, ăn uống ra sao. Mừng quay lại, nét cô liêu trong đôi mắt mẹ làm anh trùng lòng xuống. Ôi trời, anh em sao vậy? Họ ăn chi thì mình ăn nấy, họ làm chi thì mình làm nấy, lo chi lo thế, mệt quá mẹ ơi. Đàn em giờ mới díu dít, đưa bấu tay, đưa bám cổ. Anh Mừng, anh đi đâu thế? Vào Đà Nẵng hả? Sài Gòn hả? Ngon lành dễ sợ, cho em đi với, ha? Thằng anh lử mắt quát to. Câm, việc người lớn đâu phải việc tụi bây. Vào khoang mau. Thuyền dịch rồi tắt máy tấp vào bờ. Mừng nhún chân, nhoáng một cái chiếc dây dừa neo to bằng ngón trên cái đã mềm mại trườn lên ôm vòng thân cây si ngoắc lại. Cây si ườn ra trên mặt nước, vòm lá che mát cả một khoảng rộng, như một ông già, thông thái, si buông những chòm râu của mình xuống nước, mách bảo cho dân vạn trài, lang thang và ngang tàng những điều mà người đời không ai mách bảo được. Mừng lên bờ, người cha vẫn ngồi sau lái trầm tư, dáng chiều muộn đỏ cả khúc đầm, viền quanh nửa thân của ông, khắc thành những đường gồ nâu sáng. Gia đình ông vui, đã sinh sống trên mặt đầm này, kể đến giờ là đời thứ mấy, ông cũng không còn nhớ rõ. Hồi còn nhỏ, 7-8 tuổi gì đó, có lần ông đã nghe bố kể chuyện một đêm ngủ trăng môi, sau mấy ngày liền hốt được của trong một mùa cá hanh trời cho. Lần đó, bố ông sắm được thuyền lưới mới. Từ con thuyền nhỏ rách nát mà mỗi lần đánh bùa, ông phải tát bại cả tay vì nước phọt vào từng vòi tồ tồ. Bầu đoàn thê tử chuyển sang con thuyền to, gỗ sang lẻ vàng au, mùi uốn vòm hai lớp, lớp trong lợp lá thiềm lang, lớp ngoài lợp lá nón già, mặt mùi gài toàn nan tre cật, ngâm bùn lâu ngày, đen như mun. Tục lệ làng chài đầm phá là như vậy. Lễ hạ thủy thường chọn ngày tối trăng. Đêm đầu tiên của mùa trăng sau hạ thủy là ngủ trăng mui. Tất cả nhà leo lên vòm mui, không được nằm ngang mà phải nằm dọc. Đàn bà trẻ con nằm giữa, nằm ngoài là đàn ông, trai trẻ. Cái đêm đó, nghe chuyện truyền thuyết, huyền thoại về đầm phá đến khuya, ngủ mê thế nào mà ông từ trong chui ra ngoài, vượt qua tấm chăn là bố ông. Khoảng gà gáy đầu, nghe tõm một cái, bố ông nhổm dậy tưởng cá bự quẫy. Trăng thượng tuần đã lặn, mặt nước lững lờ, bóng như được quang dầu. Thằng con trai đã biến đâu mất, nó rơi xuống nước rồi. Bố ông nhào xuống, bơi, lặn, mò, gọi suốt cả quãng đầm cho đến gần hết canh. Vui, vui, vui. Chẳng thấy tăm hơi, bố ông đành bở bơi trở lại. Mặt cắt không còn một hột máu, đinh ninh là đã mất đứa thằng con nối dõi. Khi bố ông bấu tay vào mạn, định trèo lên, thì một nụ cười sáng lóa chiếu vào mặt. Vui đã ngồi đó từ bao giờ, nhè hai hàm răng trắng nhờn, người lướt thướt như bo. mới cào dưới đầm lên. Bố ông nổi khùng, đá cho một đá, làm Vui lăn hai vòng hét. Thằng mọi con, tao tưởng mày về bưng cặc cho ông Hà Bá đái rồi chứ. Úi chà, cha nói chi mà lạ thế? Sao mi rớt xuống không bơi lên ngay, làm chi dưới đó hả? Thì tôi đang ngủ mà, chìm xuống đáy một chập tôi mới thức dậy. Bố Vui trố mắt rách cả mi. Cha nội mi, ai đời rớt xuống nước còn ngủ được, láo, tao đánh tuốt ra mày. Thiệt mà cha, tôi thấy ngứa lỗ mũi, thò tay ngoáy, lôi ra một con nhét. Con nhét đó, cha tề, nó chỉ chú cá đang nằm lăn lóc trên sạp thuyền. Không có hắn đến chọc, có lẽ tôi ngủ nữa. Ông Vui bất giác bật cười. Nửa thế kỷ đã qua gần trọn một đời người rồi mà chuyện xưa vẫn thỉnh thoảng ngồi trồi lên trong óc ông. Dân Vạn Trài Đầm Phá là dân giang hồ tứ chiếng. Mọi sinh hoạt đi đứng, ăn ngủ, đẻ đái, cưới hỏi ma chay đều diễn ra trong khoảng không gian chật hẹp của con thuyền. Vậy mà cũng thấy thoải mái, giết thành tập quán, giết nữa thành cổ truyền. Bao nhiêu đời cha truyền con nối, chữ nhất không biết, coi trời nước tăm cá, bọt tôm thì tài. Còn coi quyển sách quyển vở thì lộn nhộn như cua dạm, đổ lộn một giỏ. Hồi cách mạng 45, còn có cán bộ bình dân học vụ chèo thuyền đi dạy ABC, hết thuyền này sang thuyền khác suốt đêm. Hồi đó ông Vui cũng võ vẽ, biết được mấy câu trong vẻ thông tâm rồi chứ. Vài ba vụ lưới sau đó, chữ nghĩa ông gửi lại hết cho Hà Thủy. Ôi trời, có lẽ từ khai thiên lập địa đến giờ, ngày nay dân Vạn Trài mới có người đi học. Thằng Mừng đó, tốt nghiệp lớp 12 rồi chứ ít à. Nghe nói thế là thằng Mừng được liệt vào hàng ông Tú. Ghê thật. Còn như ngày xưa, u mê ám chướng của dân Vạn Trài, đầm trên trời dưới nước, thì không biết có ai và có cái gì. Bao nhiêu biến thiên của sông núi, bao nhiêu đổi thay của xã hội đều trượt ngoài đầu óc của họ. Họ không có nhu cầu biết đến. Một lần sau ngày giải phóng miền Nam, trước lễ cầu ngư, có một xuồng máy cập thuyền ông Vui. Ba người bước ra chào hỏi. Một ông cao lớn như dân Vạn Trài, da trắng, mặt đang còn trẻ, nhưng mái tóc xọa bạc má. Ông xách một can nhựa, rượu đầy, đến biếu ông Vui nói chuyện đời, chuyện sông nước cá tôm. Mấy tuần sau đó, xuồng ông ta lại đến, xin phép đi theo thuyền ông Vui ít bữa. Cả ngày ông ta ghi chép chép vào cuốn sổ tay dày chi chít. Dỗi một chút là khách và chủ lại ngồi nhâm nhi rượu. Bác có biết nước Việt Minh mình từ đây là nước chi không? Dạ biết, nước mình là nước Nam. Không, là tôi hỏi bác thế này nhé. Nước nào trên thế giới này cũng theo một chế độ nào đó. Ví như nước Mỹ, nước Pháp theo tư bản chủ nghĩa, nước Nam mình hồi còn vua ở Huế theo chế độ quân chủ. Giờ đây nước Việt Nam ta thống nhất Bắc Nam theo chế độ xã hội chủ nghĩa, bác có hiểu không? Dạ, thật tình không hiểu mấy. Thế bác có biết cụ Hồ không? Biết, cụ Hồ hồi cách mạng 45 thì biết chứ. Có biết ông Diệm, ông Thiệu không? Hai ông đó nhà ở Mô, nghe tên lạ hè. Tôi thi thoảng lên bờ, mấy phà phú hộ vùng này tôi đều nghe nói. Sao không nghe đến tên hai ông nớ nhỉ? Ông ký giả tóc bạc nằm bò ra sạp thuyền cười chảy nước mắt nước mũi. Ông Vui hồn nhiên cười theo, cười chán, ông ngồi dậy ôm lấy ông Vui như hai anh em ruột. Ông hỏi tiếp, lần này thì thấy một giọt nước ngần ngật trong mắt ông chỉ trực rơi xuống. Thế cái hồi cano giặc nó vây giáp bắt lính các Vạn Trài như bác kể bữa trước, bác có biết hồi đó miền Nam mình thuộc chế độ nào không? Dạ không, chế độ nào thì chế độ, dân Vạn bầy tôi. Biết làm chi, biết làm sao được. Có ai nói cho nghe đâu. Tôi cả đời sống với đầm phá, biển cạn non mòn gì cũng được. Nhưng mà nghĩ, hồi đó bọn hắn cũng ngu nhỉ. Bắt ai không bắt lại đi bắt dân Vạn Đỏ. Thế khác chi là thằng mù đòi đi nông cá. Bọn Vạn Trài, bọn tôi, động một cái là húp một chén nước mắm cốt, hít một hơi dài chui tụt xuống đáy đầm mênh mông chi xứ. Nằm dưới đó cả ngày cũng được, làm sao mà bắt. Chỉ thương là thương dân trên cạn, không biết đường nào cho lọt. Ký ức chen lấn hết lớp này sang lớp khác trong đầu ông Vui. Giờ đây đã khác xưa lắm lắm. Phải, khác là phải. Thuyền ông đóng tôn, gắn máy, bầy con được đến trường. Lúc ở mặt nước thì sao cũng được, ở chuồng cũng xong. Hễ chúng nó bước lên bờ đi học, đi họp, đi chơi là phải áo quần xanh đỏ vàng tím, đẹp như các ông bà hoàng bà chúa. Cả mụ Vui cũng vậy chứ. Mụ đi chợ huyện, chợ dinh bán tôm bán cá, mua gạo mua quần. Quần lụa thì sát xi đen, áo ca tê, lát chả lục. Ôi chao là sang. Hồi niệm lần nữa lại hiện về. Đó là một ngày của 30 năm về trước. Chàng trai Vui đã ngoài 30 vẫn không sao kiếm được vợ. Dân Vạn Trài thường đi bắt cóc đàn bà con gái xa xôi về làm vợ. Họ lên bờ, lân la dòng ngó nơi chợ búa. Hễ gặp cô gái nào cô đơn, bần hàn, ăn mày, ăn xin hoặc thất cơ lỡ vận tha hương là tổ chức bắt. Nửa đêm ập tới, nhét một củ khoai luộc, cục cơm to vào mồm cô gái. Tập tục này cấm kỵ việc nhét rẻ, bởi vì cho như vậy là sẽ làm điều tàn ác, thủy vương Hà Bá sẽ quật chết tươi. Chụp áo tơi rồi vác về thuyền, treo ra giữa phá, ngút mắt, ngút trời, khói sương mù mịt, chẳng biết đâu là bến là bờ. Đó là cách gần như duy nhất, lại chắc ăn nếu không muốn chết già. Ngoại trừ trai Vạn Trài được sự bằng lòng của gái vạn khác, ngoài ra thì dân trên cạn không bao giờ lấy dân dưới đầm. Họ mới nghe đến tiếng Vạn Trài là đã chết khiếp lên rồi. Cô Mận, bà Vui bây giờ là một cô gái như vậy. Khi bị bắt về thuyền, Mận xác xơ như con mèo ốm. Đói khổ đã làm cho cô gái vừa qua tuổi dậy thì lép kẹp như mắm mòi. Vú không có, mông cũng không. Vui vuốt tay từ má xuống chân Mận, không bị mắc vào chỗ nào, cứ chân tuột như vuốt cái xào tre. Cô gái người vùng quê nào đó ngoài Bắc Kỳ, theo cha mẹ đi ăn xin từ khi lên 6, trôi giạt đến vùng này. Đã nhiều lần cô gái muốn trốn khỏi xứ mọi đầm mà không được. Và lại, nếu trốn được thì biết về đâu, ăn cái gì. Chết đói là điều không tránh khỏi. Vạn thuyền ba mẹ Vui thương cô dâu không cưới hỏi. Quá hơn con đẻ. Chỉ dăm 3 tháng sau, được ăn ngày 3 bữa, no nê với đủ các loại hiếm ngon của đầm phá, cá dìa, tôm sú, cua lột. Mận hiện lại nguyên hình một cô gái Bắc xinh đẹp, thon lẳn, hai mắt lúc nào cũng như có sóng. Ngày qua tháng lại, 3 năm, 5 năm, rồi 10 năm, 7 con nối đuôi nhau ra đời và mẹ chúng thành thạo nghề sông nước như chính cô được sinh ra từ mặt phá. Người ta gọi Mận là O Vui, Thím Vui, rồi Bà Vui. Ngày ngày, Mận mặc quần vo lên đến bắp vế, ngực để trần khỏi vướng víu. Đôi vú bánh dày bà mụ nặn tròn vo, lúc nào cũng căng nhưng nhức màu mận chín. Chính đôi vú đẹp một cách hoang dã và rất là đầm phá này đã cứu Vui một lần tưởng như đã 99% rơi vào tay giặc trong một cuộc thủy lục không quân Cộng Hòa vây bắt lính. Cano thuyền chiến súng nòng tua tủa, trên trời trực thăng bay kín mặt đầm như cả dàn ken két. Vui vừa hụp xuống, lặn chưa tới đáy thì chúng đã sáp tới. Vì gấp quá và vì run quá, chàng trai quên không chữ hơi. Sẽ chẳng được bao lâu thời gian nằm dưới nước. Thằng thiếu úy thuyền trưởng râu mép con kiến nhắc thấy Mận, dùng mình nhẹ. Hắn thét lính dẹp ra, một mình hắn nhảy qua bên thuyền Mận. Bố mẹ Vui ôm chặt thằng Mừng, ngồi chết khựng, nhìn không biết làm chi. Thằng thiếu úy lấy mũi giày lật tung hết ván sạp, nhìn kỹ không thấy gì, liền chui vào khoang. Hắn la hét, ngoắc Mận vô. Hắn quảng mũ, hành quân, ôm chầm lấy cô mọi đầm, vụt cả mặt vào đôi vú. Mận vùng vẫy, nghiến chặt răng, cơ hồ đứt cả lưỡi. Hắn bóp, hắn hét. Khi cái lưỡi hắn chạm đến, Mận run bắn, mềm nhũn và suýt nữa thì ngã xoại. Trong giây phút hãi hùng đó, không biết trời xui đất khiến thế nào, Mận buột ra. Thôi mà thiếu úy, lính của thiếu úy sắp nhảy qua đó. Để khi khác, thuyền em tối tối thường neo ngủ ở chỗ kia kìa. Thằng thiếu úy trác táng nên chóng thỏa mãn. Nhảy về cano, ngồi tọt xuống ghế chỉ huy, thét lính chạy lùng nơi khác. Một chớp mắt sau, Mận thấy chồng nhô lên, cái chíp mũi để lấy hơi. Xong, mất hút dưới đáy nước. Yên tâm rồi, bây giờ thì chỉ có thủy thần mới bắt được anh. Cô òa khóc. Giờ đây đã khác xưa lắm lắm, ông Vui vẫn đang triển miên trong suy nghĩ, thằng Mừng đã lớn khôn, nghề dưới nước cũng giỏi, nghề trên cạn như sửa xe chạy máy áp hàng càng tài. Ông bà đã già rồi, sức mấy cũng có ngày tàn, ốm đau, run rủi. Nó đi bộ đội, vạn thuyền ông mất đứt tay chèo lái, giường cột, làm sao đây? Con ông một bầy vịt mái là vịt mái, lũ vịt này lớn lên, bay rông tuốt thôi. Còn thằng áp út, phải 10-15 nữa mới mong thay thế được anh hắn. Người ta bắt thằng Mừng đi lính làm chi nhỉ? Dân vạn trài xưa trừ có ai đi lính. Vậy là đến đời chúng nó, dòng giống nghề nghiệp đầm phá bắt đầu tàn trăng. Chao ôi, bầy vịt trời bay ngang bay dọc, hay bay chéo qua mặt đầm mà có để lại dấu vết chi? Nhưng con bay đầu và con bay cuối thì bao giờ cũng có một cái gì đó, một cái gì không rõ lắm song vẫn là một cái gì. Ví như cổ vươn dài và căng hơn, một cách dò tìm rà soát của con bay đầu hoặc khoảng cách hơi giãng ra để làm tín hiệu từ phía sau cho cả đàn của con bay cuối. Ông Vui thảng thốt đứng lên, vừa can rượu mở nắp, miệng ghé vào, nghe một cái ực. Đêm không trăng sao, thuyền đã về từ chập tối, bềnh bềnh nằm trong sự ấp ủ đầy mách bảo của những chòm râu si già. Bà Vui và mấy đứa gái chèo xuồng đi vượt dạm bè, dặm nổi từng mảng lớn dày đặc như cháo kê. Nửa khuya xuồng đầy mạp. Cũng vừa lúc Mừng lên bờ đi họp về, người con trai trịnh trọng thông báo: ngày mốt lên trường, tập trung bên huyện, có xe đơn vị đón về đi luôn. Ông Vui chẳng nói chẳng tuồng, như không nghe thấy và như còn có việc quan trọng hơn. Ông châm một bó hương cắm lên trang thờ, cúi đầu khom lưng vái. Ông quỳ xuống khuỳnh hai tay gài các ngón lại, đưa lên ngang trán lầm rầm. Cùng lúc ấy, trên mặt đầm bỗng thốc lên một luồng gió trướng, luồng gió gần như dựng đứng, khi tới sát thuyền thì mềm lại, lan ra, liêu diêu, ve vuốt. Ông Vui mặt mày rạng rỡ quay ra, châm tiếp bó hương khác cắm vào chiếc lon vỏ bia hộp vẫn móc ở cành si già, nơi thờ các âm hồn vật vờ của riêng vạn thuyền ông. Xong đâu đấy, ông ngồi xếp bằng tròn trên chiếc chiếu trong khoang. Mừng, vào ngồi đây. Vào ngồi đây, Mận. Người vợ giật mình. Mấy chục năm nay mới nghe ông chồng gọi đến tên cúng cơm của bà. Cái tên mà chính bà cũng chỉ thỉnh thoảng mơ hồ nghe vang lên trong giấc mơ. Bà run run như bị nhiễm lạnh. Giọng người chồng bên tai mà nghe như vọng lên đâu từ đáy nước trầm ẩn, xa vời. Không ai được cãi lời tôi, nghe tôi nói cho hết. Tôi sắp đặt mọi chuyện, đã cầu xin ông mẹ bằng lòng rồi. Hồi trước tôi trốn lính quốc gia coi như đã tham gia vào việc cách mạng. Thế cũng đủ cho cả vạn thuyền mình. Giờ thằng Mừng không việc chi phải đi nữa. Nhưng thời buổi giờ không thể hút bát nước mắm cốt được. Phải dông thôi. Ngày mai thằng Mừng lên Huế, nhảy lên tàu vô Sài Gòn, lánh tạm vài tháng, chờ tình hình lơi lơi trở về lại ván thuyền nhà. Chuyện ở đây tôi lo. Thằng Mừng trốn thì cha thằng Mừng chịu phạt thôi. Phạt mấy cũng chịu, cũng làm. Mạ mày lấy ít bạc đưa cho con lận lưng. Tôi nói rồi, cả nhà không ai được cãi. Ông Vui ngừng, mặt đầm lặng phắc, cơ hồ nghe được cả tiếng thở của con cá buôi, loại chuyên ăn ngầm dưới tầng nước đáy. Đã biết tính cha, Mừng nghe quá trái tai nhưng không dám mở miệng. Anh ngồi ngọ nguậy, mồ hôi dần túa ra khắp người. Chàng trai đưa mắt cầu cứu mẹ, bà Vui nhẹ nhẹ lắc đầu. Sao? Mày có ăn lời cha mày không? Ông Vui lại cất tiếng, lông mày xích ngược như hai con tôm vít lộn đầu. Dạ, dạ. Dạ, dạ chi? Một là mi gật, hai là mi lắc. Gật thì nói làm chi? Lắc sẵn con xào, băm bịt, sắt nhọn đó. Con xào từ thời ông nội mi để lại đến giờ. Tự tay tao sẽ phóng cho mi một nhát, cho mi về hầu hạ bá. Tao đã nói là làm. Ông mẹ cho phép rồi, nói đi, Mừng. Bà Vui kêu xé lên một tiếng, ôm chặt Mừng hoảng hốt. Dạ, tôi xin nghe lời cha. Phải, thế là phải. Thề đi, thề trước vong linh tổ tiên ông mẹ, trước thủy cơ mầu nhiệm thần phá đi. Mừng như chiếc đò mỏng manh bị dồn đến giữa mắt bão. Anh đứng dậy, trong đầu lóe lên một tia chớp. Đến nước này thì đành phải lừa dối bố mẹ thôi, điều mà không một người trai đầm phá nào cam tâm làm. Anh hướng về phía bàn thờ, cúi đầu rành rọt. Con là thằng Mừng, xin thề sẽ làm theo lời phải của cha. Nếu trái lời xin chịu chết bầm chết dập. Bà Vui thở hắt ra một hơi dài. Ông Vui hả hê với chiếc can nhựa. Tôi chỉ xin cha một điều. Không thể trốn vào Sài Gòn được. Làm như vậy mang tiếng lắm. và nhất là gây ảnh hưởng xấu cho cả đoàn lính mới của quê ta. Mốt tôi cứ lên huyện tập trung, cứ đi theo anh em về đơn vị. Dọc đường, một lúc sơ hở nào đó tôi sẽ lủi. Cha biết đó, tôi mà lủi chỉ có thần đầm mới bắt được mà thôi. Rồi, rồi, được. Trong lúc người cha thảnh thơi xoài thẳng cả bốn tay chân, ngáy như sấm, thì hai mẹ con ra ngồi sau lái thì thầm. Đêm bí ẩn cũng gần tàn. Mở sáng, mặt đầm chìm trong một màu bềnh bệch như nước luộc cá. Mừng quần jean xám sơ mi sọc như một cậu trai thành phố, ngồi sau lái. Người cha giật máy, ông già 60 tay vẫn còn khỏe. Chỉ hai vòng máy nổ, thuyền xé nước nhắm hướng Tây Nam đường quốc lộ. Mừng muốn được một lần tự điều khiển vạn thuyền trước khi đi xa. Ông vui há mồm ngạc nhiên khi thấy dập dình chung quanh thuyền ông, nhiều vạn khác cùng vượt qua, tiếng máy nổ rền cả mặt phá. Người ta gọi, kêu, hú hét, vẫy tay. Lại có cờ quạt cắm đầu mũi thuyền nữa, đỏ thắm mọi lạch nguồn. Cả một cộng đồng vạn trài vùng đầm phá, không biết do ai tổ chức hẹn hò, đúng ngày giờ đã có mặt để đưa tiễn người con trai đầu tiên của họ ra đi bộ đội cách mạng. Ông vui đứng đầu mũi, bóng dựng như cái cột buồm, mắt lia khắp bốn bên. Trong lúc thằng con ông hòa nhập vào cái dàn đồng ca hú hét, vẫy tay múa chân cua nón đáp lại, thì ông bỏ vào khoang trong ngồi lặng. Nhưng đôi mắt tinh như mắt rắn nước của ông vẫn không bỏ sót một chi tiết nào qua kẽ hở như sợi chỉ giữa vòng mui và mạn. Ông không khỏi xúc động và tự hào, cho dù là một niềm tự hào cay đắng. Đoàn thuyền cập bến, mọi người đều đứng ngoài khoang, mừng sải mấy bước trên cầu ván nhảy lên bờ. Cha mẹ với mấy em ở nhà, tôi đi. Đi cho mạnh giỏi. Mừng bước lên đường nhựa, khuất dần sau những hàng cây chạy dài hai bên quốc lộ. Dân vạn trài đưa tiễn tản ra ai về xứ nấy. Một ngày, trài lưới mới đang chờ đợi. Thuyền ông vui về sau hết. Hôm nay là ngày mừng ra đi, ông không đánh bắt. Về tới gốc si già, bà vui vung tay để sợi neo mềm mại trườn lên, ngoắc vào thân cây. Cái vung tay của bà không thể nói là kém hơn con trai bà. Bà đốt hai nén hương, một cắm lên trang thờ, một cắm đầu mũi, nơi vẫn hàng năm đặt lễ cúng thần đầm. Ông vui nhìn vợ không giấu được vẻ lạ lùng băn khoăn trên khuôn mặt tạc như bằng lim dòng. Mụ làm chi thế? Thắp hương. Thắp chi? Hỏi xong, ông vui cảm thấy mình quá ư vô lý. Ông vui như bị dông khiến bật đứng lên cạnh vợ. Bà vui khấn to như đọc. Trên có chư vị thủy vương Hà Bá, dưới có vong linh ông bà cha mẹ. Con xin được giải lời hứa nguyện cho chồng con trai con. Chồng con vì thương con mà bày điều trái đạo. Con trai con vì không muốn phiền lòng cha mà phải thề nước hai. Đi thuận gió về thuận mưa, nghe lời phải bỏ điều tà. Con trai con một lòng, chồng con cũng không hai dạ, dập đầu mong được chứng giải, kính cáo. Ông vui ngồi đánh phịch, bà vui tạ xong ra đứng trước mũi, giúp con sào đầu bịt sắt nhọn đặt cạnh. Bà vo quần lên và bất đồ đưa tay xé dẹt hàng cúc áo. Đây, tôi xin được thay thằng Mừng gửi lại ông một cái lắc đầu. Ngày xưa ông trốn lính là lợi cách mạng, ngày nay thằng Mừng trốn lính là hại cách mạng. Hắn không bao giờ làm, ông hãy phóng vào ngực tôi đi. Sự việc diễn ra quá dữ dội và bất ngờ, ông vui kiệt sức lắp bắp. Ôi trời cái mụ! Ông rên rử trong lòng. Ta thấp mưu hơn vợ con ta rồi. Thôi, đi vào nấu cơm con mụ mọi đầm kia. Vừa lúc, thằng con áp út đang ngồi chơi khuất đâu bên kia cửa mui vỗ tay reo. Mẹ ơi, vịt trời lông tía về rồi. Đó, mạ thấy không, vịt trời lông tía. Người mẹ nhìn vợ lên cao. Nó bay đi, đến mùa hè lại bay về. Có chi lạ đâu con. Cả vùng đầm phá vịt trời có nhiều loại. Nhưng loại lông tía mới là loại quý hiếm, săn mồi rất giỏi. Dân vạn trài đầm phá chuyên sống trên mặt nước xưa, nay vẫn coi chúng là sứ giả của những điều tốt lành, may mắn. Quý vị thính giả thân mến, chuyện ngắn Vịt trời lông tía bay về của nhà văn Hồng Nhu đã kết thúc chuyện ngắn cuối tuần của Đài Phát thanh Truyền hình Bắc Giang hôm nay. Cảm ơn quý vị thính giả đã dành thời gian lắng nghe. Thân ái, chào tạm biệt.